Đây là chương trình phát thanh Di Chúa và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Chúa Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Chúa và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực Di Chúa và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chứng khoán doanh gia E1, L1, E2, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu, RMI Rạng Mi có 4 địa điểm: Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888, và văn phòng Rạng Mi từ Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California, chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Chào chị Hải Lan từ miền Nam.
Dạ vâng, xin chào anh Lê Minh Hải, chào Thảo Nguyên và chào tất cả quý thính giả của chúng ta cả hai miền Nam Bắc. Anh với lại Thảo Nguyên ngày hôm nay có khỏe không?
Wow, đầu tháng rồi là phải khỏe lắm đó. Mà chắc là chị cũng biết là cái mùa này là mùa tựu trường đúng không?
Đúng,
mùa tựu trường thì các em nhỏ đang đi sắm sửa giấy bút để chuẩn bị cho một niên khóa mới. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì là mùa chuẩn bị cho một chính sách mới về quy định trong chương trình EB5.
Vâng, và hôm nay thì quý vị, tuần trước chúng tôi cũng đã nói về một số điều là sẽ cải tổ cho chương trình đầu tư EB5, thì cũng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả về những cải tổ mới của chương trình đầu tư EB5. Hôm nay chúng ta sẽ được biết những cải tổ đó là những điều lệ gì. Và xin mời anh Lê Minh Hải sẽ chia sẻ phần tóm tắt cái chủ đề hôm nay cho quý vị thính giả của chúng ta.
Chúng ta đi thẳng vào 5 cái điều cải tổ căn bản. Rồi sau đó chúng ta có một cái chủ đề nói chi tiết hơn do chị Hải Lan với là Thảo Nguyên đọc. Và chúng ta có một số câu hỏi khá là hay và chính xác để đưa ra trong cái thời điểm này cho quý vị, nhất là những người có thân nhân và quý vị ở Việt Nam cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trên các mạng YouTube hay là trên Facebook, và có thể vào trang mạng của rmiodp.com để theo dõi cái chủ đề hôm nay. 5 điểm đặc biệt cho cái chương trình cải tổ đầu tư EB5 là gì? Điểm thứ nhất là tăng cái vốn đầu tư tối thiểu từ 500 lên tới 900 cho vùng cần phát triển, tức là thất nghiệp cao, và vùng 1.8 triệu cho những vùng đã phát triển rồi, tức là thất nghiệp thấp. Thứ hai là sửa đổi những cái tiêu chuẩn cho việc hoạch định những khu vực vùng có vấn đề công ăn việc làm đáng quan tâm. Thứ ba là trao trách nhiệm cho cơ quan điều hành trực tiếp những nơi được chỉ định có vấn đề làm việc đáng quan tâm. Thứ tư là làm rõ những cái thủ tục của Sở Di trú về việc gỡ bỏ những cái điều kiện duyệt xét gây go và mất thời gian của trường hợp thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh 10 năm cho những nhà đầu tư. Và thứ năm là cho phép các đương đơn EB5 được giữ những ngày ưu tiên cũ trong trường hợp một số hồ sơ cần phải lập lại với một cái dự án mới. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần trình bày của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Chủ đề Sở Di trú ban hành điều lệ cải tổ chương trình đầu tư EB5, vốn đầu tư và tái hoạch định vùng cần phát triển, gọi tắt là T. Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS loan báo một số thay đổi mới liên quan đến chương trình đầu tư di dân EB5 và cho rằng đây là sự sửa đổi đáng kể đầu tiên về những quy định của chương trình này kể từ năm 1993. Luật cuối cùng sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Những tiến triển mới theo luật cuối cùng bao gồm tăng số tiền đầu tư tối thiểu, sửa đổi những tiêu chuẩn cho việc hoạch định những vùng có vấn đề công ăn việc làm đáng quan tâm, trao trách nhiệm cho cơ quan được điều hành trực tiếp những nơi được chỉ định có vấn đề việc làm đáng quan tâm, làm rõ những thủ tục của Sở Di trú về việc gỡ bỏ những điều kiện về việc thường trú, và cho phép các đương đơn EB5 được giữ ngày ưu tiên cũ trong một số trường hợp cố định. Theo chương trình đầu tư EB5, những cá nhân hợp lệ nộp đơn xin quy chế thường trú nhân hợp pháp có điều kiện tại Hoa Kỳ nếu họ thực hiện việc đầu tư như yêu cầu trong những doanh nghiệp thương mại tại Hoa Kỳ và tạo ra hoặc trong những hoàn cảnh nhất định nào đó giữ được 10 công việc toàn thời gian và thường xuyên cho những công nhân Mỹ đủ điều kiện. Quyền giám đốc Sở Di trú ông Ken Cassinelli nói rằng, kể từ khi thành lập chương trình EB5 đã vượt ra khỏi ý định của Quốc hội, sự cải tổ của chúng tôi tăng tiền đầu tư vì vấn đề lạm phát trong 3 thập kỷ qua và hạn chế đáng kể khả năng gian lận để đảm bảo rằng số tiền đầu tư được giảm dành cho các khu vực nông thôn và thất nghiệp cao đang cần nhất. Luật cuối cùng này củng cố chương trình EB5 bằng cách đưa nó trở lại mục đích của Quốc hội. Những thay đổi chính của chương trình đầu tư EB5 trong luật cuối cùng bao gồm tăng mức tiền đầu tư tối thiểu, có hiệu lực từ ngày ký luật cuối cùng. Mức vốn đầu tư tối thiểu căn bản sẽ tăng từ 1 triệu Mỹ Kim đến 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990 vì vấn đề lạm phát. Luật cũng giữ 50% mức vốn đầu tư tối thiểu chênh lệch nhau giữa những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm và những vùng không có vấn đề thất nghiệp cao bằng cách tăng vốn đầu tư ở những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm từ 500.000 Mỹ Kim đến 900.000 Mỹ Kim. Luật cuối cùng cũng cho biết tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh vì lạm phát mỗi 5 năm.
Và thưa quý thính giả, sau đây là việc cải tổ. Việc chỉ định những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm. Luật cuối cùng vạch rõ những thay đổi của chương trình đầu tư EB5 để giải quyết vấn đề gian lận trong những vùng có tình trạng thất nghiệp cao, có nghĩa là cố tình thao túng ranh giới của khu vực bầu cử. Việc gian lận trong các khu vực như vậy thường được thực hiện bằng cách kết hợp một loạt các vùng điều tra dân số để liên kết một địa điểm có dự án thịnh vượng với một cộng đồng đau khổ để có được tỷ lệ thất nghiệp trung bình có đủ điều kiện để được xem là vùng có tỷ lệ thất nghiệp đáng quan tâm. Kể từ ngày luật sau cùng có hiệu lực thì Bộ Nội an sẽ hủy bỏ quyền của tiểu bang chỉ định một số phân khu địa lý và chính trị là khu vực thất nghiệp cao. Thay vào đó, Bộ Nội an sẽ thực hiện việc chỉ định này trực tiếp dựa trên các yêu cầu sửa đổi trong quy định giới hạn thành phần của những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm dựa trên việc điều tra dân số. Những sửa đổi này sẽ giúp bảo đảm việc chỉ định những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm được thực hiện một cách công bằng và nhất quán và tuân thủ nghiêm chỉnh hơn ý định của Quốc hội để đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất. Làm rõ hơn những thủ tục của Sở Di trú USCIS trong việc hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú, luật sửa đổi điều lệ nói rõ là các thành viên được đi theo với gia đình là thường trú nhân hợp pháp đều phải nộp đơn riêng để xin hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú. Tuy nhiên, đòi hỏi này sẽ không áp dụng với những thành viên có tên trong đơn của người đầu tư chính để xin hủy bỏ điều kiện thường trú. Luật này cải thiện tiến trình duyệt xét để hủy bỏ các điều kiện về thường trú bằng cách cung cấp sự linh hoạt tại các địa điểm phỏng vấn và áp dụng việc duyệt xét hiện nay của Sở Di trú để cấp thẻ xanh. Và sau cùng là cho phép những đương đơn xin đầu tư diện EB5 được giữ ngày ưu tiên của họ. Luật cuối cùng cũng mang lại sự linh hoạt nhiều hơn cho các nhà đầu tư di dân đã từng có đơn đầu tư di dân EB5 được chấp thuận trước đây. Khi họ cần nộp một đơn đầu tư EB5 mới, nói chung, họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn đầu tư đã được chấp thuận trước đây. Dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rami.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp, hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài Sở Di trú ban hành điều lệ cải tổ chương trình đầu tư EB5, tăng vốn đầu tư và tái hoạch định vùng cần phát triển, còn gọi tắt là vùng thi. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Và miền Nam mà quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Liệu luật đầu tư EB5 mới có sẽ giảm thời gian chờ đợi hay không?
Đây là thắc mắc rất là hợp lý. Có thể là không. Cho đến khi Sở Di trú thay đổi những cái hướng dẫn liên quan đến thời gian duyệt xét và số chiếu kháng, tức là visa, được cấp mỗi năm.
Thưa anh Lê Minh Hải, câu hỏi kế tiếp là thưa anh, chính phủ nên làm gì để thu hút các nhà đầu tư và các nhà phát triển đầu tư vào những vùng kém phát triển và có tỷ lệ thất nghiệp cao thưa anh?
Rất nhiều việc cần phải làm thưa chị Hải Lan, nhất là những việc như là chính phủ có thể phải cần cứu xét đến vấn đề giảm thiểu cái số tiền đầu tư hiện nay là 500, mai mốt là 900, có thể giảm xuống ít hơn nữa, rồi cũng có thể giảm cái số nhân công đòi hỏi cho những cái vùng đang cần phát triển, những cái vùng nông thôn hiện nay là 10 nhân công cho một nhà đầu tư, thì trong tương lai có thể là còn 8, còn 7 ví dụ. Thì đó là những cái cách để mà lôi cuốn những nhà xây dựng tới đó và những nhà đầu tư tới đó. Ngoài ra cũng còn một cái điểm rất là quan trọng là có thể sẽ xét những cái đơn ở những cái vùng thôn quê đó nhanh hơn là cái vùng thành thị.
Dạ vâng. Thưa anh, và câu hỏi kế tiếp là liệu Sở Di trú sẽ áp dụng tiến trình duyệt xét gọn nhẹ và đơn giản hơn được Quốc hội khuyến khích để có thể đẩy nhanh cái việc xét duyệt đơn hay không thưa anh?
Chúng ta đều hy vọng là Sở Di trú sẽ làm việc đó. Hiện nay đó thì bình thường là từ 0 tháng cho tới 29 tháng. Nhưng mà hiện nay đó thì có vẻ là nó bị trì trệ do cái sự tồn động hồ sơ nhiều quá. Cho nên là chúng ta hy vọng rằng là trong một cái tương lai gần thì Sở Di trú sẽ đưa ra những cái điều khoản để có thể giảm thiểu cái vấn đề thời gian chờ đợi của những nhà đầu tư, cho cái chương trình nó hấp dẫn những nhà đầu tư hơn để họ có thể nộp đơn vào Hoa Kỳ nhiều hơn, đem tiền vào Hoa Kỳ, đem cái chức xám, đem cái kinh nghiệm, cái khả năng đã thành công ở đất nước của họ đến để phục vụ, để xây dựng cho một cái xã hội Hoa Kỳ được phát triển hơn. Chứ nếu không thì có thể là họ sẽ cứu xét tới cái việc đi những nước khác, và như vậy đó thì Hoa Kỳ chúng ta sẽ mất một số lớn những nhà đầu tư mà họ có tiềm năng.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, là chúng ta có những cái người mà muốn đầu tư theo cái diện EB5 như vậy thì có những cái câu hỏi cũng thắc mắc như vậy thưa anh. Trước tiên là bây giờ chúng ta có mời thính giả hay không, có thính giả gọi vào hay là mình ưu tiên cho thính giả thưa anh?
Mình ưu tiên cho một vài thính giả, rồi sau đó mình sẽ có những cái câu hỏi thính giả đã đặt trước cho mình.
Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây 9043.
Em có câu hỏi, em muốn hỏi giùm cho cô bạn của em về việc mà hôn nhân á chị.
Rồi.
Cái vấn đề là về em nghe cô bạn em nói là khi làm đám cưới với một người nước ngoài mà hình như là đâu năm 2005. Khi ở bên tiểu bang khác, nhưng mà sau khi đám cưới cỡ khoảng được một năm á thì ông xã của chị không biết bỏ đi đâu. Cho tới bây giờ không tìm được, mà giấy tờ của cô bạn em là bị hy giữ hết. Mà bây giờ cô bạn em cũng không biết là chưa có queen car nữa, chuẩn bị làm queen car thì đã bị ông xã bỏ đi rồi cho tới bây giờ, mà chị vẫn ở như vậy. Thành ra chị cứ nghĩ là chị bị không có họ diện thuộc về diện mà không có hợp pháp á, thì nếu như vậy thì cô bạn em phải làm sao chị?
Xin mời anh Lê Minh Hải thưa anh.
Đây câu hỏi rất hay. Cô bạn này là qua Mỹ theo diện diện du khách và có cái visa phải không
bây
chị?
Bây giờ cái câu hỏi là cái cô bạn của chị đã qua Mỹ theo cái diện gì, du khách hay là du lịch hay là như thế nào?
Không, đi theo diện vợ chồng.
Ok. Vâng, vâng. Như vậy là cái người chồng này đã bảo lãnh cho cô ta tới Mỹ, rồi sau đó là mất tích luôn. Đúng không? Thì như vậy đó là một cái sự việc cũng đáng tiếc cho cô, nhưng mà cũng có những cái cách thức để mà có thể tìm ra những cái tình trạng hợp lệ của cô. Liên lạc với văn phòng Robert Mullins để được hướng dẫn thêm. Số điện thoại miền Nam là 7148909933. Thưa chị, cảm ơn cái câu hỏi của chị rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Và thưa với anh Lê Minh Hải, chúng ta có câu hỏi đã được đặt trước. Việc đầu tư của tôi với dự án tôi đã chọn và nộp đơn với Sở Di trú vào đầu năm 2019 sẽ không thay đổi khi mà luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Có phải như vậy không ạ?
Đúng vậy. Hồ sơ nộp trước ngày 21 tháng 11 năm 2019 sẽ được duy trì quy định cũ về vốn đầu tư và theo sự hoạch định khu vực đầu tư của tiểu bang. Mới đây, thời gian duyệt xét của cái đơn I-526 tăng lên đến 45 tháng do có nhiều cái hồ sơ tồn động, và hy vọng là sẽ trở lại bình thường khoảng 29 tháng trở lại thôi, vào bắt đầu cái tài khoá của năm 2020 bắt đầu từ tháng 10 tới đây.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo thưa anh là liệu rằng cái dự án đầu tư của tôi sẽ vẫn là dự án đầu tư trong khu vực được xem là có tỷ lệ thất nghiệp cao hay không, và điều gì sẽ xảy ra nếu dự án của tôi trở thành dự án không nằm trong vùng không có tỷ lệ thất nghiệp cao?
Sau ngày 21 tháng 11 năm 2019 thì Sở Di trú sẽ có trách nhiệm quyết định vùng nào là có hoặc là không có cái tỷ lệ thất nghiệp cao. Vốn đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư hiện nay của quý vị sẽ thay đổi hoặc là 900.000 hoặc là 1.800.000 Mỹ Kim cho nhà đầu tư mới.
Vâng, thưa với anh Lê Minh Hải, câu hỏi kế tiếp là thưa anh, điều gì sẽ xảy ra nếu như dự án đầu tư hiện nay thất bại và vốn đầu tư của tôi có sẽ được hoàn lại và ngày ưu tiên của tôi có sẽ được chuyển qua một cái dự án mới hay không thưa anh?
Điều này tùy theo cái hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư với là nhà phát triển. Đôi khi nhà phát triển giữ lời hứa và sẽ hoàn lại cái tiền cho nhà đầu tư theo một cái kỳ hạn đã ký rồi. Thì đó là cái việc rất là tốt. Để nộp đơn sau ngày 21 tháng 11 năm 2019 tới đây, quý vị có thể cần phải đưa ra số tiền đầu tư mới theo như là cái yêu cầu, và sẽ có thể giữ được cái ngày ưu tiên cũ với cái dự án cũ trước đây.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo đó là những điều lệ mới về chương trình đầu tư EB5 có thể hồi tố không thưa anh?
Không, luật cuối cùng nói rõ là luật đầu tư mới không có quy định về hồi tố. Những quy định mới về EB5 chỉ áp dụng cho những đơn xin đầu tư I-526 nộp vào ngày hoặc là sau ngày 21 tháng 11 năm 2019.
Vâng, như vậy thì thưa anh, một cái câu hỏi kế tiếp là khi nào thì luật đầu tư EB5 mới sẽ bắt đầu với cái vốn đầu tư tối thiểu là 900.000 Mỹ Kim?
Hiện tại,
như nãy anh vừa nói.
Vâng, hiện tại thì chúng ta chưa biết khi nào là việc đầu tư mới sẽ bắt đầu với số vốn đầu tư mới là 900.000 Mỹ Kim. Vốn đầu tư này chỉ có thể được biết nếu Sở Di trú thuộc Bộ Nội an hoạch định rõ cái vùng nào sẽ được xem là có tỷ lệ thất nghiệp cao. Và Sở Di trú chưa phổ biến bất kỳ một cái sự hướng dẫn, một cái đơn hay là cái thủ tục hay là lệ phí như thế nào cả, cho nên là có thể phải mất thêm một số thời gian nữa. Ngoại trừ là mai mốt đây Sở Di trú sẽ công bố những cái điều kiện mới này đó, thì chúng ta sẽ biết ngay, và quý vị sẽ được văn phòng Robert Mullins tường trình chi tiết.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo được các nhà đầu tư cũng rất là quan tâm, đó là nếu tôi có nộp đơn xin đầu tư chứng khoán EB5 đang chờ duyệt xét thì liệu tôi có thể bỏ thêm vốn đầu tư để giữ cho đơn xin chứng khoán được xét nhanh hơn hay không?
Câu hỏi này rất là thú vị. Những quy định mới về đầu tư EB5 không đòi hỏi người đầu tư đã nộp đơn xin đầu tư I-526 cần phải bỏ thêm vốn hay là trả thêm tiền để được xét nhanh sau ngày 21 tháng 11 2019, hay được xét nhanh hơn những cái người mà không bỏ tiền. Cho nên quý vị không có cần phải quan tâm việc này. Quý vị nên vào cái trang mạng của sở di trú www.uscis.gov và /processing time mỗi tháng để theo dõi cái mức độ duyệt xét của sở di trú. Chỉ vậy thôi.
Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và câu hỏi kế tiếp thưa anh, làm sao có thể chắc chắn là cái người đầu tư có thể đủ điều kiện để mà đầu tư với cái tiền vốn đầu tư thấp, và liệu cái dự án đầu tư mà tôi muốn hay đã mua xuất có sẵn có vẫn nằm trong cái vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hay không?
Khi mà luật đầu tư EB-5 bắt đầu trong tháng 21 tháng 11 tới đây đó, thì nó sẽ tùy thuộc vào sở di trú quyết định vùng nào là vùng đủ tiêu chuẩn có tỷ lệ thất nghiệp cao. Những tiểu bang sẽ không có quyền hạn này nữa. Chưa biết là chính xác là sở di trú sẽ loan báo những cái dự án hiện nay ở những cái vùng tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ có thể giữ tiếp tục cái quy chế đó không. Điều có thể xảy ra là một vài dự án đang hiện nay đang ở trong cái vùng tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ mất cái diện này sau ngày 21 tháng 11 vì không còn cái quy chế đặc miễn như là trước đây nữa.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng đó là vấn đề liên quan đến ngày hoàng hôn là ngày hết hạn của chương trình EB-5 vào ngày 30 tháng 9 tới đây sẽ ra sao thưa anh?
Ngày hoàng hôn là cái ngày sunset. Ngày này đó là ngày để gia hạn cái ngân sách quốc gia, trong đó có ngân sách của chương trình EB-5. Đây là việc mà Quốc hội Hoa Kỳ sẽ cần biểu quyết để gia hạn chương trình này vào ngày 30 tháng 9. Và chúng tôi thấy rằng là có thể là lần này là lần mà sẽ được gia hạn 5 năm. Và cứ mỗi 5 năm thì cái chương trình EB-5 này sẽ được điều chỉnh cái giá đầu tư một lần. Mỗi năm là khoảng 3% như là cái số liệu về lạm phát bình thường ở Hoa Kỳ. Chứ không phải là đợi 27 năm như trường hợp lần này lên một lần là như là gấp đôi thì nó cũng choáng váng cho rất nhiều nhà đầu tư, mà họ thấy rằng là đôi lúc họ không có đủ cái khả năng tài chính để theo cái chương trình này và họ phải chọn những cái cách thức khác. Hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là Quốc hội sẽ sẵn sàng gia hạn cái chương trình EB-5, hy vọng là sẽ gia hạn 5 năm tới, chứ không có gia hạn nhỏ giọt như là trong quá khứ.
Vâng, và kính thưa quý vị tại miền Bắc vừa gọi vào, chúng tôi lỡ mất đường dây, xin mời quý vị vui lòng gọi lại với số điện thoại 408-294-3888.
Vâng, miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Chúng ta còn 3-4 phút để được kết nối giữa hai miền. Quý vị có thắc mắc thì cứ xin gọi vào cho chúng tôi. Một điều mà chúng tôi thấy rằng là từ đây cho tới ngày 21 tháng 11 năm 2019 là chúng ta còn khoảng 3 tháng rưỡi.
Thưa anh, có thính giả tại miền Bắc. Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào và xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi cùng với chúng tôi ạ.
Dạ, cho em hỏi chồng là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ hai con bên Việt Nam á, thì tiền bảo lãnh là phải income là phải bao nhiêu mới đủ?
Dạ, đây là câu hỏi hay. Hiện nay thì cái lời
em tắt máy để anh chị trả lời giùm em nha. Cảm ơn nhiều.
Vâng, xin mời chị cứ tắt máy.
Hiện nay cái quy định về tài chính vẫn là 125% với cái mức nghèo khó. Thì để một người bảo lãnh cho vợ và hai con, tức là ba người nữa, là bốn người tổng cộng, thì cái lợi tức tối thiểu là 31.375 Mỹ Kim. Xin lặp lại là 31.375 Mỹ Kim để bảo lãnh cho vợ và hai con. Có một điều mà quý vị cũng nên ghi nhận đó là hiện nay là tháng 8, những người có thường trú mà đang bảo lãnh đó, thì cái hồ sơ là được đáo hạn ngay, tức là luôn có hiệu lực luôn. Nó giống như là người công dân Mỹ bảo lãnh cho vợ và con vậy. Cho nên nếu hồ sơ này đã được chấp thuận rồi thì coi như là cái ngày tháng ưu tiên đã tới kỳ hạn trong tháng 7, tháng 8 này rồi. Thì như vậy đó là cái số tuổi của các con sẽ không có, sẽ khóa lại, sẽ không có bị tăng nữa. Và cái thủ tục lập thủ tục tài chính và bổ túc hồ sơ nên hoàn tất càng sớm càng tốt, thì thân nhân ở Việt Nam sẽ được phỏng vấn. Đây là một trong những cái ưu đãi cho người thường trú bảo lãnh cho vợ chồng con cái độc thân dưới 21 tuổi, thưa chị.
Vâng, và văn phòng Robert Molin mỗi hàng tháng thì có cung cấp lịch cấp chiếu kháng cho quý vị để quý vị theo dõi những cái trường hợp bảo lãnh của mình. Và cái diện thường trú nhân bảo lãnh cho vợ các con dưới 21 tuổi thì được có hiệu lực ngay. Đó là một cái tin rất là vui cho bà con nào đang chờ đợi bảo lãnh thân nhân.
Và để trở lại cái chương trình EB5 trong chủ đề của chúng ta hôm nay, thì chúng tôi ước chừng là từ đây tới tháng 21, tháng 11 của năm nay đó sẽ có cả ngàn đơn chen chân nhau để nộp vào cho sở di trú. Và quý vị mà nộp càng sớm thì quý vị sẽ càng yên tâm và hồ sơ càng được chuẩn bị chu đáo để khi sở di trú tới ngày xét họ mở ra là đã đầy đủ, có nhiều cái triển vọng để được chấp thuận, hơn là khi đó sẽ bối rối và nộp vào thiếu trước hụt sau. Đó là cái điều mà chúng ta không bao giờ muốn xảy ra cho hồ sơ của chúng ta. Vì vậy quý vị liên lạc với văn phòng Robert Mullins International để được giải đáp, để được hướng dẫn và được thụ lý hồ sơ cho có kết quả. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Và nếu như có những thắc mắc, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho văn phòng của chúng tôi tại hai miền Nam Bắc California.
Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải, cảm ơn Thảo Nguyên và xin hẹn vào chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến quý vị thính giả tại miền Nam và chị Hải Lan chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui. Xin mời quý thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền chỉ các món gà: phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/RMIODP.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.